Nhân đạo chí tôn, chương 163, lôi trì, góc truyện audio.com, Trung Nhạc chưa từng trải qua bất kỳ hệ thống tu hành và học tập nào cả. Sau khi trở thành luyện khí sĩ, hắn liền hối hả chạy ngược chạy xuôi khắp nơi, lại ở trong yêu tộc trôi qua thời gian nửa năm, bởi vậy cũng không biết làm cách nào tu luyện linh và hồn. Mà Tân Hỏa thì lại là một tên gia hỏa quên trước quên sau, không đáng tin, cũng chưa từng nói cho hắn biết như thế nào mới là phương pháp tu luyện nguyên thần chính thống. Nếu không phải Thủy Thanh Niên trong lúc vô tình nói ra câu nói kia, để cho ánh trăng chiếu rọi rất có lợi đối với tu vi. Sợ rằng không biết bao lâu hắn mới có thể lục lọi ra pháp môn tu luyện nguyên thần chính thống. Lần này quả thật Thủy Thanh Niên có thể nói là đã giúp hắn một đại ân cực lớn. Hắn hết ngày dài lại đêm thâu tu luyện. Rất nhanh, mặt trăng từ tròn thành khuyết, tốc độ tu luyện của Nguyệt Linh giảm xuống thật lớn, mà tốc độ tu luyện của Nhật Linh lại càng lúc càng nhanh. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Nhật Nguyệt song Linh được xưng là hai loại Linh mạnh nhất, nhưng Nhật Linh lại mạnh hơn Nguyệt Linh một bậc. Trên tầng cao thiên không cũng không có mây mù che phủ, bởi vậy Nhật Linh mỗi ngày đều có thể tu luyện. Mà Nguyệt Linh thì mỗi một tháng chỉ có thời gian tu luyện chừng nửa tháng, trăng tròn thì lại càng chỉ có mấy ngày, trong lúc tu luyện có sự hạn chế cực lớn. Nếu có hai gã luyện khí sĩ, một kẻ tu luyện Nhật Linh, một kẻ tu luyện Nguyệt Linh. Như vậy nhất định là kẻ tu luyện Nhật Linh sẽ tinh dũng mãnh tiến. Trong cùng một khoảng thời gian tương đồng, thành tựu đạt được càng lớn hơn, thực lực càng mạnh hơn. Mà Trung Nhạc thì lại bất đồng. Trung Nhạc tu luyện chính là Nhật Nguyệt song Linh. Nhật Nguyệt chia làm âm dương tương hỗ lẫn nhau, dùng bản thân làm hình thái thái dịch, hình thành âm dương thái cực thái dịch đồ đơn giản nhất. Nhật Linh đồng thời đề thăng cũng chiếu rọi Nguyệt Linh, giúp cho Nguyệt Linh trưởng thành, sau đó Nguyệt Linh lại làm dịu ngược lại Nhật Linh, khiến cho cả hai cùng nhau đề thăng. Cho dù không có mặt trăng, Trung Nhạc cũng có thể mượn Nhật Linh làm dịu Nguyệt Linh, tiếp tục khiến cho tu vi của chính mình đề thăng, cũng không làm lỡ tiến độ tu hành của hắn chút nào. Hai mắt một người cũng có thể chia làm âm dương, một âm một dương. Độ cong của viền mắt cộng thêm phần sống mũi trên mũi, vừa vặn cũng có thể cấu thành một bộ thái cực đồ đơn giản. Trong lòng Trung Nhạc bừng tỉnh, tới bây giờ hắn mới hiểu được vì sao Tân Hỏa lại để cho hắn dung luyện Nhật Linh, Nguyệt Linh vào trong hai mắt. Chính bởi vì hai mắt là một cái hệ thống Nhật Nguyệt nho nhỏ, hệ thống âm dương bổ sung, hệ thống thái cực. Mà hai mắt chia làm âm dương thái cực, con mắt thứ ba tại mi tâm sẽ có thể hấp thu năng lượng từ trong Nhật Linh, Nguyệt Linh, điều phối âm dương nhị khí trong hệ thống thái cực này vào trong thần nhãn thứ ba, đạt được uy lực kinh người. Trung Nhạc không khỏi tán thán. Chỉ là ánh mắt ngày trước Phục Hy thần tộc đã có thể khai phá ra biến hóa huyền diệu kinh người như vậy. Mà hắn lại cần thời gian mấy tháng mới có thể sơ sơ lĩnh ngộ ra huyền cơ trong này. Người khai sáng ra bộ hệ thống này chính là Thái Dịch, khó trách lại có thể trở thành thiên đế. Nhật đồng, Nguyệt đồng, thần nhãn thứ ba liên hợp lại biến thành một cái hệ thống nho nhỏ. Nhật đồng, Nguyệt đồng tương hỗ lẫn nhau, sau đó làm dịu thần nhãn thứ ba, để cho cả ba cái cùng nhau đề thăng tu luyện làm ít lời nhiều. Góc truyện audio.com, trong này vẫn còn có rất nhiều huyền cơ chưa được khai phá. Bất quá hiện tại Tân Hỏa vẫn còn đang ngủ say, Trung Nhạc cũng không đánh thức hắn. O không ô, thời gian chậm rãi trôi qua, trong lúc bất chi bất giác đã trôi qua nửa tháng. Nguyên thần của Trung Nhạc nhanh chóng trưởng thành, khoảng cách tới cực hạn nguyên thần thoát thai cảnh cũng càng lúc càng gần hơn. Cực hạn của nguyên thần thoát thai cảnh là 20 trượng, luyện khí sĩ thoát thai cảnh không thể nào vượt qua được cái cực hạn này. Lầu cao vạn trượng đều là xây lên từ đất bằng, bởi vì căn cơ của luyện khí sĩ thoát thai cảnh ở đó, thời điểm nguyên thần trưởng thành tới chừng 20 trượng, sẽ không thể tiếp tục trưởng thành nữa, mà trong cơ thể nguyên thần cũng không cách nào tăng thêm càng nhiều năng lượng hơn nữa. Tu luyện tới bước này, liền cần phải tìm một con đường khác để cho nguyên thần tiếp tục đề thăng, vì vậy liền có khai luân cảnh. Mở ra 5 cái bí cảnh trong cơ thể nguyên thần, để cho nguyên thần có thể tiếp tục đề thăng. Trên thực tế, có rất nhiều luyện khí sĩ còn chưa tu luyện nguyên thần tới 20 trượng cũng đã đạt tới cực hạn, không thể không trùng kích khai luân cảnh. Chủ yếu vẫn là bởi vì căn cơ những luyện khí sĩ này quá kém, năm xưa lúc tu luyện lưu lại quá nhiều tai họa ngầm, đã hạn chế thành tựu tương lai. Có thể tu thành nguyên thần 20 trượng đều đã có thể xưng là nhân vật thiên tài rồi. Ví dụ như Trung Nhạc ở trong yêu tộc có thể gặp được luyện khí sĩ có nguyên thần 20 trượng cũng chỉ có mấy người Đằng Vương, Ngư Huyền Cơ, Hồ Thất Muội và Thiên Yêu Lê Quân mà thôi. Toàn thể các luyện khí sĩ thoát thai cảnh của yêu tộc đạt được thành tựu bậc này gần như chỉ có mấy người này. Ngày hôm đó, tinh thần Trung Nhạc chợt đại chấn, chỉ thấy tinh thần lực trong thức hải hắn biến thành giống như lôi tương vậy, trong khoảnh khắc giống như có vô số đạo lôi đình bắn ra, vô cùng kinh người. Lôi trì của hắn chỉ có kích thước chừng 1000 mẫu, chỉ còn lại 1/3 so với trước đây, nhưng năng lượng ẩn chứa lại cực kỳ cao, bất kỳ một thời điểm nào trước đây cũng không thể so sánh được. Thức hải đã hóa thành lôi trì, rốt cuộc đã luyện thành. Trung Nhạc vừa mừng vừa sợ, tinh thần lực khẽ động hóa thành một con dao long, nghênh đón một đạo lôi đình đánh xuống. Trước đây, thần thông do tinh thần lực của hắn biến thành, căn bản là không thể chống lại lôi đình, vừa gặp phải sét đánh liền vỡ thành từng mảnh. Mà giờ phút này, con dao long tinh thần lực của hắn biến thành đón đỡ một đạo lôi đình, vậy mà lại bình yên vô sự, không có nửa phần tổn thương. Không chỉ như vậy, con dao long còn hấp thu một bộ phận lực lượng lôi đình, hấp thu biến hóa, ở trong lôi đình du ngoạn khắp nơi. Tốt, Trung Nhạc cười ha hà, từng đạo kiếm khí bay ra, 7 đạo kiếm khí cấu thành kiếm thất thức suy suy khuấy động. Uy lực của kiếm khí đề thăng gần gấp đôi so với trước đây. Tốt, trong lòng Trung Nhạc đại hỉ, thu hồi lại kiếm khí. Bên ngoài thân thể hắn chợt hiện ra các loại văn lộ đồ đằng, thậm chí tinh thần lực còn lạc ấn lên trên xương cốt hóa thành các loại đồ đằng giao long quân lấy toàn thân. Hắn nhất thời chợt cảm thấy lực lượng giao long trong cơ thể trở nên cường đại không gì sánh được. Trong lúc giơ tay nhấc chân liên tục phá vỡ bức tường âm thanh, không ngừng vang lên từng trận lôi bạo ầm ầm. Gocchuyenaudio.com, uy lực vô cùng kinh người. Thân hình hắn khẽ biến đổi, sau lưng mở ra kim ô song rực, cặp cánh chim ánh vàng rực rỡ dang rộng, bỗng nhiên chấn động một cái. Vô số cọng kiếm vũ kim sắc thoát thể bay ra, hóa thành vô số kiếm quang vô cùng huyễn lệ, ở giữa không trung bay tới bay lui, kiếm quang dày đặc như mưa. Kiếm vũ ngập trời bỗng nhiên thu hồi lại, quang mang huyễn lệ biến mất, ở sau lưng hắn soạt soạt mấy cái hóa thành cánh chim trở lại. Trung Nhạc vỗ cánh mà bay, quanh một tiếng liền phá vỡ bức tường âm thanh, xuyên phá trường không lao đi, tốc độ cực nhanh, nhanh hơn tốc độ âm thanh gần gấp đôi. Trong lúc bất chợt kim ô rực đột nhiên biến mất, Trung Nhạc cất bước phóng chạy như điên, đạp không mà đi, ở trên không trung nhanh chóng phóng chạy, tốc độ so với kim ô rực vậy mà không chậm hơn chút nào. Đột nhiên, thân hình hắn chợt mạnh mẽ dừng lại, nguyên thần sau lưng hóa thành một con lục mục tinh thiềm, mở miệng giống lớn. Mãng cổ, tiếng gầm chấn động, nổ nát một đóa lôi vân phía trước, chấn cho đóa lôi vân kia hóa thành từng giọt nước mưa tí ta tí tách rơi xuống. Tốt, Trung Nhạc cười lớn, thân hình phá không, bay về phía địa phương càng cao hơn. Với năng lực thân thể hiện tại của ta, lôi tầng nơi này đã không thể làm gì được ta nữa. Nếu muốn tu luyện nhanh hơn, vậy thì phải đi khiêu chiến lôi tầng càng cao hơn, dùng lôi đình càng mạnh hơn tiến hành thối luyện. Hiện tại ta hẳn là đã có thể quan tưởng ra hòa kỳ cung toại hoàng quan tưởng đồ hoàn chỉnh a. Đối kháng với lôi đình càng mạnh hơn, hẳn là không đáng nhắc tới. Trên bầu trời, lôi vân vù vù ba động, lôi đình ầm ầm tích xúc, càng thêm hung mãnh, càng thêm cường hãn hơn. Lúc này, Trung Nhạc đã tiến vào bên trong tầng cường lôi trên thiên không. Thời điểm đại đào vong mấy vạn dặm tại yêu tộc, hắn vì để thoát khỏi huynh đệ ưng gia, mà đã xông vào bên trong tầng cường lôi. Chỉ một kích lôi đình đánh xuống, hắn đã bị trọng thương, có thể thấy được uy lực của tầng cường lôi đáng sợ tới mức nào. Trung Nhạc vừa mới tiến vào tầng cường lôi, liền nhìn thấy từng đạo lôi đình nhốn nháo kia. Thanh âm lôi đình bỗng nhiên nổ vang, vô số lôi đình sáng như tuyết ngưng tụ lại, mơ hồ hiện ra một cái long trảo thật lớn, như ẩn như hiện trong tầng mây. Răng rác, lại một đạo lôi quang nữa tuôn trào ra, mơ hồ có thể nhìn thấy long thân thật lớn hoạt động trong tầng mây. Đó là lôi long do lôi đình hóa thành, đang không ngừng hình thành, không ngừng tích xúc. Lôi long càng lúc càng hoàn chỉnh, uy lực cũng càng lúc càng mạnh. Hiện tại thử xem một chút, ngươi có thể khiến cho ta bị thương hay không? Trung Nhạc lập tức tiến hành quan tưởng, lôi trì trong thức hải ba động, nhanh chóng cơ cấu ra hỏa kỳ cung và toại mộc. Trong hỏa kỳ cung, toại hoàng tọa trấn thiên đình, toại mộc cao vút ở bên ngoài cung. Kim ô tung bay xung quanh toại mộc, trong tán cây ẩn giấu một cái tổ chim. Hắn rốt cuộc cũng quan tưởng ra được hỏa kỳ cung toại hoàng quan tưởng đồ hoàn chỉnh. Trong tầng cường lôi, con lôi long kia rốt cuộc cũng hình thành trong tầng mây, một đạo lôi quang sáng ngời rơi xuống, thậm chí ngay cả thái dương cũng ảm đạm thất sắc, ầm một tiếng oanh kích thẳng lên trên thân thể Trung Nhạc. Đây là một kích cũng có thể đánh trọng thương cường giả khai luân cảnh đã mở ra ngũ hành luân, nhưng Trung Nhạc lại chỉ là thân thể hơi chao đảo một cái, liền đã thừa nhận xong đạo lôi kích này rồi. Trung Nhạc, gocchuyenaudio.com. Chỉ cảm thấy lôi đình dung chuyển trong cơ thể, không ngừng thối luyện tinh thần, linh hồn và thân thể của chính mình, luyện đi tạp chất khiến cho tu vi của chính mình càng lúc càng tinh thuần hơn. Trong lòng hắn thầm nghĩ, Tân Hỏa nói không sai, tu thành lôi trì quả thật mạnh mẽ. Hiện tại nếu như mông xà phục sinh, một lần nữa giao thủ với ta cũng không cần phải chạy nữa. Không chỉ như vậy, hiện tại tốc độ luyện hóa tinh khí thú thần của hắn cũng đã nhanh hơn, tinh thần lực của hắn không ngừng xuyên vào nội đan thú thần, tinh khí thú thần cuồng bạo ầm ầm vọt ra. Nếu đổi lại là trước đây, hắn sớm đã bị đồng hóa biến thành hình thái long tương rồi. Nhưng hiện tại tinh khí thú thần ào ào tuôn ra, ngay sau đó lập tức đã hóa thành tinh thần lực và huyết khí. Sau khi tu thành lôi trì, tốc độ tu luyện thật sự quá nhanh. Lại thêm mấy ngày nữa, Trung Nhạc đã cảm giác được nguyên thần của chính mình đã đạt tới cực hạn. Mặc kệ tu luyện như thế nào, nguyên thần cũng không thể nào tăng thêm nửa phần. Hiện tại, hắn chỉ cần mở ra ngũ hành luân trong cơ thể nguyên thần, lập tức chính là luyện khí sĩ khai luân cảnh rồi. Ta tích lũy cũng đã đủ khí ngũ hành rồi, nguyên thần cũng đã đạt tới cực hạn, không có nửa phần trở ngại. Nhưng tuần tự mà tiến tu thành khai luân cảnh, căn bản không phải là đối thủ của Hiếu Mang thần tộc. Ta nhất định phải nghịch khai năm đại bí cảnh nguyên thần. O không ô, hắn từ trên không trung bay xuống, đi về phía Kim Đỉnh kiếm môn. Cũng không lâu lắm, hắn đã đi tới Kim Đỉnh, lại thấy rất nhiều trưởng lão của trưởng lão hội nối đuôi nhau mà ra, sắc mặt ai nấy cũng cực kỳ ngưng trọng. Mà Thủy Tử An cũng có mặt trong đó. Thủy trưởng lão đã trở về, chẳng lẽ đàm phán với Hiếu Mang thần tộc đã được định ra rồi. Trung Nhạc đứng sang một bên, nhìn theo những trưởng lão này rời khỏi, trong lòng thoáng suy tư. Sắc mặt mấy vị trưởng lão này ngưng trọng như thế, nhất định là Thủy trưởng lão không đàm phán được với Hiếu Mang thần tộc, Phương Kiếm Các không thể xuất chiến. Hắn tiến vào đại điện Kim Đỉnh, chỉ thấy trong hậu viện Khâu Cấm Nhi đang ngồi trên xe lăn gỗ. Một vị Mỹ phụ đang đứng sau lưng của nàng. Trung Nhạc cũng đã từng gặp qua Mỹ phụ kia một lần, nàng là mẫu thân của Khâu Cấm Nhi. Nàng đối với Trung Nhạc rất tốt, không giống như Lộc bà, sắc mặt lúc nào cũng u u ám ám. Phòng Xấu Trúc cũng có mặt ở đây, đang đứng sau lưng lão đầu tử. Lúc Trung Nhạc vào, hắn đang mở miệng nói. Khâu phu nhân, người dẫn Cấm Nhi đi xuống đi thu thập một chút hành trang. Hôm nay Cấm Nhi sẽ phải khởi hành đi tới Tây Hoang. Mỹ phụ kia đáp lời một tiếng, đẩy chiếc xe lăn rời khỏi đại điện Kim Đỉnh. Lão đầu tử quay đầu nhìn về phía Trung Nhạc, lộ ra thần sắc vui vẻ. Người đã tu luyện nguyên thần tới cực hạn rồi sao? Rất tốt, thật sự là rất tốt. Đáng tiếc thời gian quá cấp bách, ta lại không kịp chỉ điểm ngươi làm cách nào nghịch khai đạo nhất luân. Hiện tại ta chỉ có thể truyền thụ ngươi biện pháp nghịch khai, ngươi ở trên đường đi tự mình mở ra đạo nhất luân a. Hắn khẽ thở dài một tiếng, nói, nghịch khai đạo nhất luân vốn là cực kỳ hung hiểm, nếu có ta ở một bên thủ hộ, ngươi còn có được một thành tỷ lệ thành công. Nếu ta không ở bên cạnh, chỉ sợ một thành này cũng không còn. Nếu ngươi tự cảm thấy không thể nghịch khai đạo nhất luân, vậy thì mở ngũ hành luân trước a. Trung Nhạc gật đầu, gocchuyenaudio.com, nói, kính xin môn chủ truyền thụ, người đi theo ta. Lão đầu tử đứng dậy, đi về phía sâu bên trong đại điện Kim Đỉnh, vừa đi vừa nói. Ta dẫn ngươi đi gặp thần linh của kiếm môn ta, vị thần linh này, là linh của người khai sáng ra kiếm môn ta. Hắn chính là một kẻ đã nghịch khai đạo nhất luân, cũng là thần của nhân tộc ta, năm xưa đã dẫn dắt nhân tộc ta khai phá đại hoang, mà chém giết thiên tượng lão mẫu cũng chính là hắn. Cách chương.